Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, vụ hè thu năm nay toàn tỉnh Bình Định có kế hoạch gieo trồng hơn 41.600 hecta lúa. Với cây trồng cạn có 3.991 hecta bắp, 1.863 hecta đậu phụng, 2.867 hecta mè, 5.573 hecta rau các loại và 601 hecta đậu các loại. Trước tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài ảnh hưởng đến kế hoạch gieo xạ lúa hè thu 2024, ngành nông nghiệp tỉnh đã ban hành sớm lịch thời vụ và cơ cấu giống, đồng thời khuyến nghị nông dân chủ động làm đất, chuẩn bị sẵn lúa giống, phân bón. Bài viết sau phản ánh việc chủ động sản xuất vụ hè thu trong điều kiện khô hạn ở Bình Định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa bà con và các bạn, dưới cái nắng oi bức những ngày trung tuần tháng 4, không khí lao động trên nhiều cánh đồng trên địa bàn tỉnh Bình Định vẫn khá nhộn nhịp. Nông dân phát bờ dọn cỏ, cắt cốc rạ, cày ải, cải tạo đất để chuẩn bị gieo xạ lúa hè thu. Vụ hè thu này, toàn tỉnh dự kiến sẽ gieo xạ hơn 41.600 hecta lúa. Ngay sau khi thu hoạch lúa đông xuân, nông dân ở các xã phường tại thị xã An Nhơn tất bật cải tạo đất. Ông Hồ Minh Nhật, 57 tuổi, ở thôn Háo Đức, xã Nhân An cho hay, giữa tháng 4 đã cắt cỏ, phát dọn gốc rạ, dọn cỏ bờ và thuê máy cày ải 1,5 sào ruộng để cắt đứt sâu bệnh chuyển vụ. Ông Nhật chia sẻ, chân ruộng ở đây khá cao, vả lại ăn nước từ trạm bơm nên phải hạ bớt gốc rạ cho dễ làm đất. Dự kiến cuối tháng này hoặc đầu tháng 5, tôi sẽ sử dụng giống lúa BC15 để gieo xạ. Trước đó, vụ đông xuân cùng với giống lúa này thu hoạch được 450 kg trên một sào. Hiện thương lái đang mua lúa BC15 hơn 9.000 đồng một ký, sản lượng và giá như vậy coi như là thành công với chúng tôi. Tại huyện Tuy Phước, nông dân cũng đồng loạt xuống đồng dọn cỏ bờ, thuê máy cày ải phơi đất trước khi cho nước vào cày ngâm gieo xạ. Theo kế hoạch sản xuất vụ hè thu, toàn huyện sẽ gieo xạ hơn 7.000 hecta lúa. Những ngày qua, bà Nguyễn Thị Hà ở thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc tất tả dọn cỏ bờ, mua giống DV108 chuẩn bị gieo xạ 7 sào ruộng. Bà Hà bày tỏ, so với những đồng ruộng khác, chân ruộng của cánh đồng Miễu Nam thấp hơn, nước tưới nhờ thế cũng dồi dào. Tuy nhiên, theo dõi tình hình dự báo thời tiết trên báo đài và thực tế nắng hạn như đang diễn ra, chúng tôi xuống giống đúng theo lịch thời vụ đã được chính quyền địa phương công bố. Sử dụng nước như thế nào sao cho hợp lý, tiết kiệm cũng đã được chính quyền quán triệt nhiều lần. Bản thân chúng tôi cũng rất lưu tâm nhằm duy trì lượng nước, đảm bảo cung cấp cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Căn cứ vào tình hình thời tiết từ giữa tháng 3, ngành nông nghiệp tỉnh đã xây dựng kế hoạch lịch thời vụ và cơ cấu giống gieo xạ. Ông Kiều Văn Cang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, theo dự báo, lượng mưa từ tháng 3 đến tháng 5 thấp hơn so với trung bình nhiều năm và lượng nước đã tích được tại các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất vụ hè thu năm nay cũng thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Nguy cơ xảy ra hạn hán cục bộ rất rõ ràng. Do vậy, ngành nông nghiệp đề ra lịch gieo xạ vụ hè tập trung từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4. Vụ thu gieo xạ tập trung từ ngày 1 tháng 5 và kết thúc trước ngày 15 tháng 5 tới. Những vùng có nguy cơ thiếu nước, thu hoạch lúa đông xuân xong là làm đất gieo xạ ngay lúa vụ thu. Hơn nữa, để chủ động thích ứng điều kiện nắng hạn, mưa lớn vào cuối vụ, ngành nông nghiệp cũng ban hành cơ cấu giống ưu tiên sử dụng các giống trung và ngắn ngày, thời gian sinh trưởng vụ thu dưới 105 ngày, vụ hè dưới 95 ngày. Vụ hè có các giống DV108 An Sinh 1399 Đài Thơm 8, vụ thu có DV108 BD6 TBR1 VNR20 Đài Thơm 8. Bên cạnh đó, các địa phương còn bổ sung một số cơ cấu giống khác như vụ hè có Thiên Ưu 8, BDR27, Khang Dân 28, vụ thu có Hà Phát 3, VNR10, BDR999, ML215. Giống triển vọng có TBR97, Sơn Lâm 1, Hạt Vàng 36 hay giống lúa lai có Nhị Ưu 838, HIT100. Căn cứ điều kiện thời tiết hiện nay, ngành nông nghiệp đề nghị chính quyền các địa phương chỉ đạo bà con gieo xạ đồng loạt, tập trung theo từng vùng, từng cánh đồng trong thời gian từ 5 đến 7 ngày. Theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai lịch thời vụ, cơ cấu giống và giải pháp cho sản xuất vụ lúa hè thu. Ông Phan Long Dũng, Phó trưởng phòng kinh tế thị xã An Nhơn cho biết, vụ hè thu năm nay, bà con nông dân ở thị xã sẽ gieo xạ 6.400 hecta theo cơ cấu giống được tỉnh định hướng. Để chủ động thích ứng với nắng nóng khô hạn, Ủy ban Nhân dân thị xã đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường kiểm tra rà soát kế hoạch sản xuất trồng trọt vụ hè thu, tăng cường chỉ đạo sản xuất gieo trồng đúng khung lịch thời vụ và cơ cấu giống, linh hoạt điều chỉnh thời điểm gieo xạ phù hợp, hạn chế thiệt hại do thiên tai. Đồng thời, đề nghị các xí nghiệp thủy lợi căn cứ lịch sản xuất vụ hè thu có kế hoạch mở nước sớm để địa phương chủ động trong khâu làm đất gieo xạ đúng lịch. Các hội đoàn thể cũng tăng cường tuyên truyền vận động hội viên nông dân chấp hành thực hiện gieo xạ đúng lịch thời vụ, đúng cơ cấu giống, chăm sóc bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng theo đúng quy trình hướng dẫn, đặc biệt là khuyến cáo và vận động người dân sử dụng nước hợp lý tiết kiệm. Tương tự, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước cũng chỉ đạo các địa phương khẩn trương thông báo bà con làm đất chuẩn bị gieo xạ. Ông Phan Văn Kim, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thông tin. Do tình hình khô hạn, lượng nước ở các hồ chứa giảm nhanh, huyện đã điều chỉnh lịch gieo xạ từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 4 và kết thúc gieo xạ trước ngày 10 tháng 5 tới. Riêng 51 hectare đất lúa nhận nước từ hồ cây thích và đá vàng, xã Phước Thành phải dừng sản xuất do hai công trình này đang thi công, không đủ điều kiện cấp nước sản xuất. Ngoài điều chỉnh lịch thời vụ, huyện cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ giải pháp phòng chống hạn, giảm thiểu diện tích cây trồng bị thiệt hại. Thưa bà con và các bạn, cuối tuần qua tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình hội thảo sử dụng phân bón đúng, vấn đề xung đột giữa giảm phân bón và tăng sản lượng được đại diện nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón đưa ra bàn thảo. Trong đó, công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã có những trao đổi về việc làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, đảm bảo được thu nhập cho nông dân. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin đôi điều xung quanh nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Phát biểu tại hội thảo sử dụng phân bón đúng, vấn đề xung đột giữa giảm phân bón và tăng sản lượng. Ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cho biết, thời gian qua, công ty đã có nhiều chương trình liên quan đến sử dụng phân bón hiệu quả, nhưng tự chung, dù làm gì thì điều quan trọng nhất phải là lợi ích của bà con nông dân. Điều này có nghĩa là khi đưa ra vấn đề sử dụng phân bón đúng thì người nông dân phải được hưởng lợi ích. Ngoài ra, quan trọng là thu nhập từ mảnh ruộng của họ phải được đảm bảo và tăng lên. Như vậy, việc lợi nhuận của dự án đưa ra với con số tăng thêm 5%, theo ông Tâm là sẽ khó khuyến khích được người nông dân tham gia. Ông Tâm cũng cho biết, việc áp dụng các nghiên cứu khoa học phải đi cùng với thực tiễn thì mới đem lại hiệu quả. Ngoài việc giảm giống, giảm phân bón, thì giải pháp kỹ thuật canh tác rất quan trọng. Con giải pháp đúng sẽ giúp bà con vừa giảm chi phí vật tư đầu vào, vừa tăng được năng suất, giống cách Bình Điền đang phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia triển khai tại một số địa phương. Thêm một vấn đề nữa để thuyết phục bà con tham gia dự án, đó là công tác truyền thông. Lãnh đạo công ty Bình Điền cho hay, hiện nay trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, tràn lan các video, clip hướng dẫn làm nông nghiệp nhưng phần lớn là sai. Mặc dù sai, nhưng số lượng của các sản phẩm này rất nhiều sẽ khiến bà con bị rối loạn thông tin và làm theo các phương pháp sai. Vì vậy, chúng ta phải có cách nào đó để truyền tải được những thông điệp, phương pháp làm đúng lên mạng xã hội mạnh mẽ hơn nữa. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, so với 35 năm trước, lượng phân bón vô cơ sử dụng hiện nay ước tính gấp hơn 6 lần, trong khi diện tích gieo trồng gấp 1,68 lần. Điều này cho thấy, thói quen sử dụng phân bón vô cơ đã hình thành trong nhiều thập kỷ qua. Lượng phân bón sử dụng trên một đơn vị diện tích gieo trồng đã tăng lên nhanh chóng trong suốt giai đoạn ngành nông nghiệp cần ưu tiên mục tiêu năng suất, sản lượng hơn chất lượng để đảm bảo an ninh lương thực. Sự tiện lợi và tác dụng nhanh của phân bón vô cơ đến năng suất cây trồng đã làm tập quán sử dụng phân bón hữu cơ truyền thống mai một dần do loại phân bón này tác dụng chậm, trong khi lại cồng kềnh, không tiện dụng trong vận chuyển và sử dụng. Cũng theo Cục Bảo vệ Thực vật, giai đoạn gần đây, phân bón hữu cơ đã được tăng cường sản xuất và sử dụng, tuy nhiên người dân sử dụng chủ yếu dựa theo kinh nghiệm thói quen. Ngoài ra còn sử dụng theo hướng dẫn của người bán hàng, thiếu được tập huấn bài bản về cách sử dụng theo các nguyên tắc đúng hay sử dụng cân đối giữa phân bón vô cơ và hữu cơ, cũng như ít cơ hội được tiếp cận tìm hiểu về các mô hình sử dụng phân bón tiết kiệm cân đối hiệu quả. Theo số liệu của Cục Bảo vệ Thực vật, hiện nay tỷ lệ dinh dưỡng phân bón hữu cơ vô cơ ước tính hiện đạt sấp xỉ 18 trên 82. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng tỷ lệ lý tưởng cần đạt là 30 trên 70. Do đó, việc đề án phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành sẽ khai thác tiềm năng lợi thế nguyên liệu hữu cơ sẵn có để sản xuất phân bón hữu cơ. Qua đó góp phần giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, cân đối dinh dưỡng vô cơ hữu cơ để duy trì và nâng cao sức khỏe đất phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững, nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sốt rét là một căn bệnh nguy hiểm. Mục tiêu của Việt Nam là loại trừ sốt rét vào năm 2030. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn những hiểm họa cản trở mục tiêu này. Người ngủ rừng, dẫy, đi vào vùng sốt rét, qua lại biên giới dễ mắc bệnh. Sốt rét kháng thuốc có nguy cơ lan rộng. Muỗi sốt rét có ở nhiều nơi. Nếu bạn có các biểu hiện như rét run, sốt nóng, vã mồ hôi, đau đầu, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị sốt rét miễn phí. Phòng bệnh bằng ngủ màn, phun hóa chất, bôi kem xua diệt muỗi. Hãy cùng nhau chung tay loại trừ sốt rét.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.